Mời quý thính giả nghe bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ thứ hai ngày 22 tháng 5. Thưa quý thính giả, đêm qua Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng và làm việc tại Nhật Bản từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 5 theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Trong gần 3 ngày, Thủ tướng đã chủ trì tham dự khoảng 40 hoạt động gồm các phiên họp của hội nghị, các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo Nhật Bản, các giới doanh nghiệp, bạn bè Nhật Bản và các cuộc trao đổi gặp gỡ với lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế. Hôm nay, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 khai mạc trọng thể tại nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội. Trước giờ khai mạc kỳ họp, lãnh đạo đảng, nhà nước, mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vào 8 giờ, Quốc hội tiến hành họp phiên trù bị. Tại phiên họp, các vị đại biểu nghe Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu, nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự kiến chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Sau đó Quốc hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Vào 9 giờ sáng nay, Quốc hội họp phiên khai mạc kỳ họp thứ 5 được Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 để cử tri và nhân dân theo dõi. Tại phiên khai mạc, Quốc hội nghe phát biểu khai mạc kỳ họp, báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm nay, báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 15. Kỳ họp thứ 5 được tiến hành theo 2 đợt, đợt 1 từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6, đợt 2 từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 23 tháng 6. Dự kiến tổng thời gian làm việc của kỳ họp là 22 ngày. Tại kỳ họp này, về công tác lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 8 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết. Quốc hội cũng sẽ xem xét cho ý kiến 9 dự án luật. Sáng nay tại thành phố Cần Thơ, Bộ Y tế tổ chức hội nghị tổng kết công tác giám định tư pháp theo vụ việc và định giá tài sản trong tố tụng hình sự giai đoạn 2011-2022. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế cùng đại diện các ban bộ ngành Trung ương. Đại diện thành phố Cần Thơ có ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Từ năm 2011 đến nay, Bộ Y tế đã tiếp nhận 20 quyết định trưng cầu giám định và 18 yêu cầu định giá tài sản. Đến nay, các hội đồng đã hoàn thành, ban hành 35 kết luận, còn lại hội đồng đang tiếp tục triển khai nhiệm vụ, sớm hoàn thành có kết luận, gửi cơ quan điều tra. Bên cạnh đó, công tác giám định còn gặp nhiều khó khăn, quy định pháp luật về giám định và định giá còn chưa đầy đủ, chưa chặt chẽ, gây ra sự hiểu không thống nhất, cách hiểu khác nhau trong quá trình triển khai thực hiện. Tại hội nghị, các đại biểu cũng được phổ biến một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác giám định tư pháp và định giá tài sản. Các tham luận đề cập đến những giải pháp để trong thời gian tới hoạt động giám định tư pháp theo vụ việc và định giá tài sản trong tố tụng hình sự thực hiện hiệu quả và nề nếp. Tối qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ phối hợp với Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật của nhóm múa cổ điển Bharatanatyam Ấn Độ. Tổng lãnh sự Cộng hòa Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ và ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng tham dự sự kiện này. Bharatanatyam là điệu múa của miền Nam Ấn Độ, thể hiện sự kính đạo, những câu chuyện khuyên răn, làm điều lành, việc tốt của đạo Hindu. Qua những động tác vũ đạo của vũ công Rajasri Das với đôi chân nhịp nhàng, đôi tay điêu luyện đã truyền tải cho người xem những truyền thuyết và có giá trị nhân văn cho đến tận hôm nay. Trong hai ngày hôm nay và ngày mai tại cơ sở 1 Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Cần Thơ ở xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thành phố phối hợp với Mobifone Cần Thơ tổ chức tập huấn chuyển đổi số trong nông nghiệp. 100 học viên là cán bộ viên chức Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, các trạm khuyến nông, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật các quận huyện tham gia các lớp tập huấn trong đợt này. Bên cạnh việc được giới thiệu tổng quan về chuyển đổi số trong nông nghiệp, các học viên được các giảng viên đến từ công ty viễn thông Mobifone cập nhật kiến thức nền tảng xúc tiến thương mại điện tử, hướng dẫn sử dụng app Mobiary, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để nhận diện, phòng chống sinh vật gây hại trên cây trồng. Nông nghiệp hiện là một trong 8 lĩnh vực được Cần Thơ ưu tiên thực hiện chuyển đổi số. Vào lúc 4 giờ sáng nay, trên tuyến kênh Thơm Rơm thuộc khu vực Tân Phú, phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, xảy ra sạt lở với chiều dài khoảng 30m, rộng từ 5 đến 8m, là một phần hai căn nhà rơi xuống sông, một căn có nguy cơ sạt lở cao. Ngành chức năng đã tháo dỡ một phần của căn nhà, ước tổng thiệt hại khoảng 500 triệu đồng. Ông Lê Minh Triết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thốt Nốt, thăm hỏi động viên tinh thần các hộ bị ảnh hưởng, trao tiền hỗ trợ 40 triệu đồng cho 3 hộ bị ảnh hưởng, đồng thời chỉ đạo ngành chức năng quy động lực lượng giúp đỡ người dân khắc phục, di dời nhà cửa đến nơi an toàn, đặt biển báo hướng dẫn người dân hạn chế lưu thông tại các tuyến bị ảnh hưởng sạt lở. Hôm nay là thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ của Liên Bộ Tài chính Công Thương. Trong kỳ điều chỉnh lần này, giá mặt hàng xăng đồng loạt tăng. Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 tăng 357 đồng một lít, xăng RON 95-3 tăng 499 đồng một lít. Trong khi đó, giá các mặt hàng dầu có loại tăng, có loại giảm. Dầu diesel 0.05S tăng 301 đồng một lít, dầu hỏa tăng 3 đồng một lít, dầu mazut tăng 296 đồng một lít. Như vậy, giá xăng trong nước đã quay đầu tăng sau 3 lần giảm liên tiếp. Từ đầu năm đến nay, mặt hàng này đã có 8 lần tăng, 6 lần giảm và 1 lần giữ nguyên. Thưa quý thính giả, hôm nay Liên minh 8 đảng tại Thái Lan do đảng Tiến Bước thành lập, dự kiến sẽ ký biên bản ghi nhớ để có thể thành lập chính phủ mới. Biên bản ghi nhớ bao gồm chương trình nghị sự không chỉ của đảng này mà còn của các đảng khác, đồng thời hướng dẫn hợp tác và phương hướng giải quyết các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước. Với biên bản ghi nhớ này, Liên minh của đảng Tiến Bước sẽ có 313 ghế tại Hạ viện Thái Lan. Nếu có thêm 63 ghế nữa tại Hạ viện, Liên minh của đảng Tiến Bước sẽ có 376 ghế và đủ quyền thành lập chính phủ mới mà không cần đến sự ủng hộ của 250 nghị sĩ tại Thượng viện nước này. Một tuần sau cuộc tổng tuyển cử năm nay đã trôi qua, không khí tổng tuyển cử ở Thái Lan đã tạm lắng xuống. Thay vào đó, sự chú ý đang hướng về việc liệu đảng Tiến Bước đại diện cho tiếng nói nguyện vọng của hơn 14 triệu cử tri Thái Lan có thể thành lập liên minh cầm quyền với thủ lĩnh đảng PITA Lisa Ruenrat trở thành thủ tướng thứ 30 của Thái Lan hay không. Công ty hàng không vũ trụ thương mại Axiom Space, đối tác của NASA, đã triển khai thành công sứ mệnh đưa tổ phi hành gia tư nhân thứ hai lên ISS vào sáng nay. Con tàu thuộc sứ mệnh Axiom Mission 2 AS2 với nhóm 4 phi hành gia rời bệ phóng từ trung tâm vũ trụ Kennedy, bang Florida của Mỹ, dự kiến kết nối với trạm vũ trụ quốc tế ISS vào đầu giờ chiều nay. Tàu sử dụng tên lửa Falcon 9 và tàu vũ trụ Dragon của công ty SpaceX. Theo kế hoạch, nhóm phi hành gia sẽ ở trạm vũ trụ 10 ngày để trải nghiệm cảm giác sống trên quỹ đạo. Họ sẽ thực hiện nhiều dự án về khoa học, truyền thông và giáo dục trước khi trở lại trái đất, hạ cánh xuống Đại Tây Dương hoặc vịnh Mexico. Theo đó, trong thời gian ở trên trạm ISS, các phi hành gia đặt mục tiêu tiến hành 20 dự án nghiên cứu, trong đó có 14 dự án được phát triển bởi các nhà khoa học Ả Rập Saudi trong nhiều lĩnh vực khác nhau như sinh lý con người, sinh học tế bào và phát triển công nghệ. Shandong Gold Mining thông báo đã phát hiện thêm 200 tấn tài nguyên vàng tại mỏ vàng Tây Lăng ở Lai Châu, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc. Phát hiện này nâng tổng trữ lượng vàng tích lũy của mỏ Tây Lăng lên 580 tấn, khiến nó trở thành mỏ kim loại quý lớn nhất ở Trung Quốc với giá trị kinh tế ước tính lên tới 200 tỷ nhân dân tệ, tương đương 28,5 tỷ đô la. Đây là công ty khai thác vàng thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc, là công ty sở hữu mỏ vàng Tây Lăng. Đến đây chúng tôi xin khép lại bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào, tạm biệt.